Khoan đã, em có thể chứng minh ai bảo em nói 7 người đã nhận tiền. Thanh xà beng trong tay Tô Cảnh Hào hạ xuống, nhưng không phải vì anh ta bình tĩnh lại. Gia Mẫn đã mở chuỗi tin nhắn trên màn hình lớn, từng lời hứa hoa hồng, từng kịch bản phát trực tiếp và danh sách cô phải nhấn mạnh hiện ra theo ngày giờ. Tin nhắn yêu cầu Gia Mẫn nói Vãn Ninh giấu nợ, quay người thuê hoảng sợ và bỏ phần phụ lục. Một tin khác gửi chữ ký cũ của Tuệ San, dặn chỉ cần nói mọi người đã đồng ý. Tĩnh Giao cũng có tên. Gia Mẫn chủ động xin khoản giới thiệu, còn quản lý bên mua hứa trả sau khi tài sản sạch tranh chấp. Tĩnh Giao làm ngơ dấu hiệu bất thường, nhưng không trực tiếp ra lệnh làm giả. Cảnh Hào nói tin nhắn bị cắt ghép. Gia Mẫn lập tức mở bản sao lưu trên tài khoản và đưa điện thoại cho người thợ in quay liền mạch. Anh bảo em nói. Anh bảo giấy đã hợp lệ, bây giờ anh định nói mọi thứ do em tự làm đúng không? Em nhận tiền để làm. Em chưa nhận được đồng nào. Nhưng em đã đồng ý. Hai người cùng dựng câu chuyện bắt đầu xé nhau. Vãn Ninh yêu cầu mang xà beng ra ngoài, rồi đặt ba yêu cầu. Không ai rời đây với hồ sơ, không ai xóa dữ liệu, và không ai được biến chuyện này thành một vụ cãi nhau trong gia đình. Cảnh Hào cười gằn, cô có quyền gì giữ tôi? Tôi không giữ anh. Tôi yêu cầu anh lựa chọn trước những người anh đã dùng tên. Vãn Ninh đặt chìa tổng, con dấu quản lý và 7 giấy từ bỏ cạnh nhau. Cô yêu cầu Cảnh Hào xác nhận có tiếp tục đại diện nhà trọ hay không. Nếu tiếp tục, anh ta phải chịu trách nhiệm về hồ sơ đã nộp, tiền cọc, việc cắt điện nước và tháo dỡ. Nếu từ bỏ, anh ta phải giao lại toàn bộ quyền quản lý và chấp nhận đối chiếu khoản nợ bằng bản gốc. Cảnh Hào định im lặng, 7 người giữ chìa không cho sự im lặng nói thay họ lần nữa, từng người nêu yêu cầu cụ thể.